Chương 8 Sứ nữ.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến chơi một lần.
Là một câu ca từ đầu tiên đẹp và thơ mộng trong ca khúc Bến Xuân của hai nhạc sĩ Phạm Duy và Văn Cao. Nguyên thủy đó là bài đàn chim Việt của Văn Cao. Phạm Duy thấy nét nhạc đẹp và thanh thoát quá, mới viết ca từ mới và đổi tựa thành Bến Xuân. Khi ca khúc đổi lại là Bến Xuân, thì nó thuần túy là bài tình ca thơ mộng. Bài hát trở thành danh tác bởi tố chất thơ mộng ấy. Đêm Noel năm 1968 đối với tôi là đêm hạnh phúc nhất đời. Khi người Sài Gòn đang chuẩn bị vui chơi lễ Noel, thì ở một góc trời quê nhà bè, tôi đang ngồi trong nhà chơi guitar và hát cho mình nghe. Đối với tôi, cái kiểu sống lặng lẽ một mình ấy đã quen rồi. Nỗi buồn, nỗi cô đơn cứ bám lấy số phận tôi, chẳng bao giờ chịu buông tha. Vậy mà bỗng dưng, như trong một kịch bản cổ điển nhất của câu chuyện cổ tích có hậu, tôi nghe có tiếng gõ cửa và một cô gái xinh đẹp hiện ra với nụ cười rạng rỡ như bình minh. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa bối rối. Chào em. Em chào thầy. Cô gái ấy là học sinh lớp đệ nhị của trường trung học nhà bè. Tôi biết cô bởi ngày nào cô cũng đi học, đi bộ ngang qua nhà trọ của tôi. Đứng ở đầu ngõ, tôi thường thấy mái tóc đen và tà áo trắng của cô bay bay trong gió. Cô không học với tôi một giờ nào ở trường trung học tư thục Minh Tâm, bởi khi tôi về xin dạy ở đây thì cô đã thi đậu vào lớp đệ tam trường trung học nhà bè. Có lẽ không còn từ nào khác dễ gọi hơn, cô đành gọi tôi là thầy cho gọn. Mái tóc cô dài và đẹp xõa qua một bên, còn đôi mắt hồn nhiên thì cứ long lanh như hai vì sao sáng. Tên của cô là M.I., hoa khôi của cái thị trấn nhỏ này. Những người bạn trẻ cùng trang lứa với cô, trai cũng như gái, đều gọi cô là Hàm Tiếu, bởi đôi môi của cô rất đẹp, cứ hồng như một đóa tường vi hàm tiếu, muốn nở ra trong nắng sớm nhưng còn ngập ngừng. Cô là con gái lớn của vị mục sư Tinh Lành, chăm sóc phần hồn cho các tín hữu toàn huyện nhà bè. Nhà cô chỉ cách trường trung học Minh Tâm khoảng 100 bước chân. Cô đến đây, tay cầm một cái gamen có nắp đậy. Mời em vào. Em cầm theo cái gì vậy? Cô gái dở nắp gamen ra, rồi nhìn tôi với ánh nhìn thật hồn nhiên. Đó là hai trái khổ qua hầm nhồi thịt, nấu theo kiểu của miền Nam. Thưa thầy, khổ qua hầm, chính tay em nấu đó. Em muốn đem cho thầy hai trái. Đêm nay là Noel, ai cũng vui với ngày Chúa ra đời. Nửa khuya còn có bữa tiệc, ravioli nữa. Nhưng thầy thì sống một mình, chẳng có ai chăm sóc hết. Em đem đến cho thầy một chút niềm vui. Trời ơi, câu nói chân tình của cô gái Nam Bộ làm tôi cảm động làm sao. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được người khác mang đến cho một phần thức ăn. Tuy không nói ra, nhưng tôi biết ngày lễ ngày Tết đến khiến tâm thức cô đơn của con người sống một mình như tôi càng tăng thêm khi nhìn mọi người vui chơi, sum họp hạnh phúc. Tôi chỉ có một mình quen rồi, thường tự phủ nhận mình là như vậy, nên phải chịu vậy thôi. Nhưng thật lòng, tôi vẫn mong có một ai đó để chia sẻ. Cảm ơn em lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được cho hai trái khổ qua hầm. Hồi đó, nhà tôi ở ngoài miền Trung cũng có trồng khổ qua, nhưng mẹ tôi thường sắc mỏng ra nấu canh với tôm hay thịt. Trước đây, tôi chỉ ăn canh khổ qua vậy không à? Cô cười. Ai cũng hiểu, khổ qua là dưa đắng, nhưng người miền Nam còn hiểu theo một nghĩa khác. Cái khổ đi qua rồi, những ngày tới sẽ là những ngày vui vẻ. Cho nên ngày lễ ngày Tết, họ thường nấu món khổ qua hầm làm canh, ăn vừa mát lại để được lâu, nuôi niềm hy vọng bao nhiêu cực khổ qua đi hết. Em đem khổ qua hầm đến cho thầy với mong ước thầy sẽ có những ngày vui vẻ, hạnh phúc. Tôi xúc động, cười ha ha. Lần đầu tiên, một cô gái mang thức ăn tự nấu đến cho tôi, mà thức ăn lại có một ngữ nghĩa mới lạ ngay trước khi giờ Noel đến. Tôi cảm thấy vui vui khi nghĩ đến ngữ nghĩa dân dã mới lạ của trái khổ qua miền Nam, cái khổ qua đi. Cảm ơn y lắm, tôi sẽ ăn. Này, y sinh ra ở đâu mà rành về khổ qua vậy nhỉ?
Thưa thầy, em sinh ra ở Trà Vinh, năm 1952, tuổi con rồng đó thầy. Khi nào rảnh rỗi, em đưa thầy về Vĩnh Bình, xem cái thị xã Trà Vinh cây cao bóng mát của em nhé. Em là con gái miền Nam rặt rồng. Hồi nãy, thầy đang hát bài gì đó?
Bài Bến Xuân, em à. Phía sau nhà tôi có chiếc cầu ván bắc qua dòng kênh Thơ Mộng. Những ngày nước ròng, nhìn cây cầu thấy thích lắm. Cây cầu này không đẹp, nhưng vẫn khiến cho tôi cảm hứng nhờ tôi yêu câu ca từ đầu tiên của bài hát. Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến chơi một lần.
Vậy câu hát đó nói về em rồi. Em có đến trên chiếc cầu sau nhà thầy một lần, đứng ở đó khoảng nửa giờ.
Để làm gì?
Em không nói đâu. Có gì mà không nói được ta?
Thôi được, hôm đó em học ở trường ra sớm, đi về, ghé vào đây để coi có thầy về chưa, nhưng thầy chưa về. Tự nhiên em muốn gặp thầy, vậy là em đứng lại trên cây cầu ván sau nhà, sau đó về nhà luôn.
Em để tôi về làm gì?
Không biết nữa, mà thầy hỏi làm gì, em không trả lời đâu. Thầy hát Bến Xuân cho em nghe đi.
Tôi so dây lại thật chuẩn, chơi cùng mi thứ và hát cho em mời y nghe.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến chơi một lần. Bao lũ chim rừng hợp đoàn trên khắp bến xuân, từng đôi tung cánh trắng ríu rít ca hô hô. Cành đào hoen nắng tràn hoa, chim ca thương nhớ, chim ngân sao hô. Hôn mùa ngây ngất trầm vương, dìu nhau theo xuôi dọc nơi ven đồi. Còn thấy chim ghen lời âu yếm, tới đây chân bước cùng ngập ngừng. Mắt em như dáng thuyền soi nước, tà áo em rung theo gió nhẹ, thẹn thùng ngoài bến xuân. Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác, em vắng tôi một chiều, bên nước tiêu điều còn hằn in vết dáng yêu. Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua.
Tôi hát Bến Xuân với tất cả cảm xúc của con người cô độc. Tôi tưởng tượng ra hai hình bóng trong bài hát là tôi với M.I. M.I. ngồi nghe, tôi thấy đôi mắt cô long lanh, có vẻ như cô rất xúc động. Một lát sau, M.I. mới nói,
hay kinh hoàng thầy à, giọng thầy hát thật đẹp. Trước nay, em chỉ được nghe thầy hát qua radio, hôm nay mới được nghe thầy hát trực tiếp. Nói thật là hôm trước, em muốn vào nhà thầy, muốn được nghe thầy hát. Hát trực tiếp nghe sướng tai và truyền cảm hơn là nghe qua radio nhiều. Các bạn gái lớp em đều khen thầy là người tài hoa. Em hỏi thật ngang, có nhiều người được nghe thầy hát trực tiếp như em không?
Không đâu em à. Tôi hát trước đám đông, hát trên sân khấu, hát trong những buổi sinh hoạt đông người thì nhiều lần. Nhưng hát cho một người nghe trực tiếp thì chỉ có mình em. Em là cô gái đầu tiên ngồi một mình bên tôi, nghe tôi hát.
M.I. cười thật tươi. Em cảm ơn thầy. Hôm nào thầy rảnh rỗi, ghé vào nhà giảng chiều thứ bảy, em chơi đàn harmonium bài Qua một chiếc cầu, nhìn một dòng sông của thầy cho thầy nghe. Nhà em có cây harmonium cũ gần 100 năm, nhưng âm thanh rất đẹp. Bài hát của thầy sao mà khiến lòng em buồn quá đỗi. Nghe ra cứ y như đứt từng khúc ruột. Hôm thầy hát ca khúc này trên đài truyền hình Sài Gòn, em nằm trước tivi xem mà đổ nước mắt. Nhất là câu, đi qua chân cầu, chiều ươm vàng thanh xuân, đời vàng như lá úa, đời vàng như lá úa. Cô gái nào được thầy nhắc đến trong ca khúc thật hạnh phúc. Hình ảnh đó chỉ là ảo ảnh thôi em à. Thầy ơi, phần đoạn thứ nhì là La Re Mi Mi, mình chuyển qua âm giai gì thầy? Đoạn nhạc này em đưa qua Mi 7 đi, nghe đẹp lỗ tai lắm. Em hiểu rồi, giờ thầy chơi pha trưởng slow thật dịu dàng nghe. Em hát cho thầy nghe, đây cũng là lần đầu tiên em hát cho một người nghe và chỉ hát cho thầy nghe thôi. Em mời y hát bài tình ca Ai Về Sông Tương của Thông Đạt.
Ai có về trên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nợ dứt tơ vương. Tháng với ngày mơ nhuộm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mơ vài lời em ngập hương. Thu nãy về vương áng thê lương, vắng người duyên dáng tôi thương, môi tình tôi vẫn cô đơn.
Giọng M.I. tự nhiên, đẹp và ngọt ngào, cái ngọt ngào của âm vị Nam Bộ. Ngày vào miền Nam, tôi mới biết đến cái âm vị này trong cách hát của những nữ ca sĩ gốc miền Nam, nhất là dòng nhạc đồng quê, ca ngợi quê hương miền Nam trù phú, thanh bình. Tôi đã nghe cách hát này nhiều lần khi đi đàn trong ban nhạc của phòng trà LL dưới quận 3 và thích cách hát đó, đặc biệt là sau khi được học môn âm vị học với ngài Lê Ngọc Trụ, thầy tôi tại Đại học Sư phạm, tôi càng lại thích âm vị Nam Bộ hơn. Tôi biết M.I. đang muốn nói với tôi, hôm nay M.I. đem đến cho tôi niềm hạnh phúc, cái khổ qua đi, cái vui đang đến. Tố chất đồng bằng sông Cửu Long trong con người cô gái này thật đậm nét, từ tướng đi, giọng nói, cách nói, tiếng cười. Tấm lòng của cô gái miền Nam này giản dị trong sáng, thật tuyệt vời. Tôi biết mình đang có một thứ bảo vật trên đời, có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là tình cảm chân phương, hồn nhiên của người bạn gái miền Nam này. Tự nhiên, tôi cảm thấy yêu mến M.I. và tôi nghĩ M.I. cũng yêu mến tôi. Tôi đi nhiều nơi, tôi gặp nhiều người, và cuối cùng, có lẽ tình yêu của tôi đang đến trong đêm Noel này với cô gái miền Nam hồn hậu. Miền Nam ơi, người thật đáng yêu. Tôi để cây đàn lên bàn học, cây guitar, tra bộ dây Savaret, có 3 dây đen, tiếng tremolo, reo dây, nghe rất tuyệt. Như đã thân thiết từ bao giờ, M.I. đưa tay ra, dịu dàng, nắm bàn tay tôi, rồi tựa đầu vào vai trái tôi, không nói. Mái tóc của M.I. quá đẹp, dài và mịn màng. Chúng tôi ngồi bên nhau, nụ hôn của mối tình đầu vụng về thơ dại, cũng đủ làm cho người ta choáng ngợp. Từ đó, tôi biết mình có một mối tình đầu thật trọn vẹn, thật hạnh phúc, thật thánh thiện. Tôi thì thầm, mình đừng nói gì với nhau hết, em nhé. Dạ. Em không học với anh một giờ nào, gọi anh là thầy, người ta cười cho đấy. Dạ, em mong chờ giây phút này, đợi mãi hôm nay nó mới đến, em không biết gọi nó là gì nữa. Đợi làm chi vậy? Bởi vì người ta thương, em thương anh từ lâu, chứ không phải hôm nay mới thương đâu. Trời ơi, thương sao không chịu nói sớm, để tránh tình trạng đứa khác nó bỡ mất. Thương sao không đi ngang nhà, rồi cứ giả bộ ngó lơ, đi luôn hết trời. Từ nay, em đi học về ngang đây, nhớ ghé vào nhà, coi anh còn hay không, có bị ai bắt cóc không nhé, đừng có mà bỏ đi luôn nhé. M.I. cười khúc khích. Anh không để ý đó, em luôn luôn nhìn anh nhẹ nhẹ một cái, rồi mới giả bộ tỉnh bơ mà đi. Từ nay, ngày nào em cũng có thể ghé nhìn anh được, trừ ngày Chủ nhật. Cũng đừng tự buộc mình ngày nào cũng ghé, ngày nào rảnh rỗi thì ghé, còn không thì thôi. Không ghé thì sợ anh đi mất, em không biết tìm anh phương nào. Anh hứa đừng bỏ em nhé, đừng xa em nhé. Mẹ ruột em mất từ khi em 10 tuổi. Ba đi một bước nữa. Em sợ bị bỏ rơi một mình lắm.
Không đâu mà. Em là mối tình đầu của anh.
Anh cũng là tình đầu của em. Hôm nay em hạnh phúc lắm. Anh tài hoa lắm. Lúc nào có cảm hứng, viết cho em một bài hát nhé.
Tôi muốn ứa nước mắt vì câu dặn dò của MI. Làm sao với một người bạn đồng bằng sông Cửu Long hồn nhiên trong sáng như vậy mà chỉ có một bài hát?
50 năm sau, trong chương trình Son Vàng tháng 8 năm 2018 dành cho tôi trên sóng kênh truyền hình quốc gia VTV9, chị Phương Dung đã hát Đàn và Dây, bài hát tôi viết cho bạn. Người nhạc sĩ có một cây đàn, đàn tra bộ dây Savaret, tiếng tơ rung thánh thoát trong đêm hè. Người bạn gái hay đến thăm nhà, lặng lẽ nghe dây tơ ngân nga, tiếng hát thấm thiết những bài tình ca. Guitar vui cũng có ngày biệt ly, Savaret đàn đã đứt dây tơ rồi. Cô gái đi về phương ấy làm dâu nhà người, chàng nhạc sĩ đem đàn bán ra chợ đời. Và cô gái nhớ người ban đầu, nàng mua bộ dây Savaret, gửi con tim thao thức cho người về. Người nhạc sĩ không có cây đàn. Còn đây, bộ dây tơ cô đơn. Tiếng hát ấy đã phai theo thời gian. Đàn có dây mới ngân lên thành nhạc. Dây xa vắng đàn, ngân nga với ai? 2 năm tới, tôi sẽ ra trường. Không biết sẽ đi đến tỉnh nào, mà có đi đến tỉnh nào ở miền Nam này thì tôi cũng sẽ xa MI. Tôi có được mối tình đầu, quý MI như vàng như ngọc. Làm sao tôi lại muốn bỏ em, muốn xa em? Em ở trong lòng tôi, làm sao tôi viết bài tình ca mà không có hình bóng em trong đó được?
Ngày ở miền Trung, tôi kết bạn với H, cùng H qua sông Thu đi học. Chúng tôi đi với nhau trên những nẻo đường quê suốt 4 năm. Tình cảm ấy nằm lơ lửng giữa tình bạn và rung động đầu đời. Chẳng có thể định nghĩa nó là cái gì cả. Hai anh em chúng tôi chưa nói với nhau một lời gì. Cho đến năm 1965 thì tôi xa bạn mãi mãi. Năm 1967, tôi gặp ca từ Gò Công lên. Chúng tôi chỉ gặp nhau một lần ở cư xá Quảng Đức. Trong không khí người ta đang đại hội, cũng chẳng nói được gì nhiều, rồi xa nhau mãi mãi. Chỉ có đêm nay, MI đến ngồi nghe tôi hát giữa không gian vắng lặng và rộng lượng này. Chúng tôi đã nói lời yêu thương nhau. Hỡi cô gái miền Nam, tấm lòng em thật trọng lượng. Dù ngày mai đời có ra thế nào đi nữa, thì đêm nay tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời. Hạnh phúc hơn tất cả những ngày tôi đã sống trên đời này. Tôi cầm cây đàn lên và hát lại cho MI nghe, lại bài Bến Xuân.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến chơi một lần.
Không một ai có được tấm lòng dịu dàng như MI. Ban ngày, MI đi học ngang qua nhà tôi, thường rẽ vào nhà vài phút và dắt lên trên cửa sổ phòng tôi một đóa hoa, bất cứ là hoa gì. Hôm có tiền, MI mua một đóa hoa hồng hay hoa cúc ở chợ Phú Xuân. Hôm không tiền, MI hái hoa trong vườn nhà hay hoa dại mọc ven đường đâu đó. Nghĩa là cô phải có một đóa hoa cho tôi. Dù trời có nắng mưa, gió bão, buổi chiều khi tôi quay về nhà, nhìn lên cửa sổ nhà mình, thấy bóng hoa, dù là một nhành hoa dại, tôi cũng rất cảm động, vì biết có MI ghé nhà. Bận biểu đến cỡ nào, cũng không làm cho MI quên dắt hoa lên cửa sổ. 25 năm sau, từ ngày MI đi lấy chồng, tôi qua sông Hậu giữa mùa nước nổi mênh mông, nhìn bầy chim sáo bay đi, chợt nhớ người bạn xưa quá đỗi. Ngồi trên chiếc tắc ráng, tôi viết điệu buồn phương Nam, ca khúc mà chương trình của VTC1 sau này gọi là mỗi câu mỗi chữ bình thường đều nổi sóng, nghe ra đều nát ngọc tan vàng. Nó có được điều đó là nhờ tôi yêu thương cô gái miền Nam này quá đỗi. Cái hồn nhiên, trong sáng, dịu dàng rất mực của cô đã chiếm lĩnh tâm hồn tôi.
Về phương Nam lắng nghe cung đàn, thổn thức giọng dưới trăng mơ màng. Rồi theo sông, cửu long nhớ nhũng dân tràng. Chợt thương con sáo bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Con sáo sang sông, sáo đã xô lòng. Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người. Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi.
Năm 1999, tôi lên quận 11 thăm nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi kể lại với ông chuyện tôi hát bài Bến Xuân của ông và Văn Cao cho người bạn gái đầu đời nghe, mà cũng không hiểu tại sao tôi chỉ muốn kể chuyện đó với ông. Nhạc sĩ Phạm Duy cao hứng vỗ bàn. Đúng rồi đó, anh Sao Biển. Bài hát Bến Xuân của tôi với Văn Cao linh như cái miếu. Nhiều người đã dùng nó tán tỉnh và bợ được những cô gái sắc nước hơn trời, nhưng sống với nhau thì không được. Xin lỗi, anh Sao Biển có cưới được cô gái đó không? Không anh à, mối tình chúng tôi trải qua những ngày đau đớn lắm. Tôi xa cô ấy từ tháng 1 năm 1970. Cô ấy lấy chồng năm 18 tuổi. Tôi ngày đầu năm 1974, cô ấy đi Mỹ với người chồng là một vị mục sư. Cô ấy bị buộc phải lấy chồng, và anh ấy là một mục sư trẻ, rất giỏi. Họ đúng là một lứa đôi lý tưởng. Sao thế? Cô ấy là con gái lớn của một vị mục sư, coi sóc một địa phương có hàng ngàn tín hữu mà tôi thì không thể vào đạo được. Khi thương yêu nhau, tôi mới ngoài đôi mươi, cô ấy vừa 18, đã không nghĩ đến cái rào cản mềm mại nhưng không thể vượt qua ấy. Tôi đã xuống gặp ông cụ mục sư, ba của cô. Ông nhìn tôi với ánh mắt xót thương và nói: "Con với con em M.I. là một lứa đôi thật đẹp, nhưng bác không thể chấp nhận. Nếu bác là một tín hữu bình thường thì có thể tìm cách du di cho hai con đến với nhau, nhưng bởi bác là một mục sư nên phải giữ gìn mối làm gương cho hàng ngàn anh chị em tín hữu khác. Em M.I. đau đớn một, nhưng bác đau đớn hai. Bởi bác là người làm cha, bác biết hết." Tôi ra về, rồi ngồi lại trong một quán nước ngoài công viên, phục hiện những hình ảnh xưa. Tôi nhớ lại lúc đó, tôi không còn điều gì để nói với ông cụ nữa. Lòng đau như cắt, tôi chào cụ ra về. Nhưng khi bước ngang qua nhà giảng, tôi lại thấy em M.I. đang ngồi trước cây harmonium đã mở sẵn. Tôi đã từng hứa sẽ đến nghe cô chơi đàn harmonium. Bây giờ không nghe thì sẽ không có bao giờ còn được nghe nữa. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Khuôn mặt cô thật bình thản, cái bình thản của một người chịu đựng niềm đau đớn tràn đầy trong lòng. Qua ánh sáng rọi từ bên ngoài rọi vào, tôi thấy khuôn mặt của cô thật thánh thiện. Rõ ràng lòng chúng tôi là biển tràn đầy sóng gió, nhưng mặt nước thì vẫn bình thản như gương. M.I. đạp pedal bằng cả hai chân, chơi bài qua một chiếc cầu nhìn một dòng sông, rồi bài Chiều Mơ của tôi. Phần bè bass đi trên tay trái là do M.I. tự soạn. Tôi nhìn khuôn mặt của M.I., chỉ thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má, rồi rơi xuống áo. M.I. không hỏi tôi kết quả cuộc nói chuyện với ông cụ thế nào, bởi M.I. đã biết trước được kết quả. Lòng tôi đau như dao cắt theo từng giai điệu từ cây đàn harmonium phát ra. M.I. đàn xong, tôi đứng lên vuốt nhẹ mái tóc đẹp của em. Anh về. Dù cuộc sống có xảy ra bất cứ việc gì, thì em cũng phải giữ gìn sức khỏe. Cố gắng sống thật an vui nhé. Nhớ em nhé. Rồi tôi bước ra khỏi nhà giảng. Đó là lần sau cùng tôi gặp bạn. Ngày ấy, cả thị trấn Phú Xuân đều xôn xao về mối tình của tôi với M.I. Dư luận của lớp thanh niên thì cho rằng hai chúng tôi tốt xấu. Dư luận của các nhà giáo trong trường lên án tôi vì họ cho rằng tôi yêu học trò. Ông hiệu trưởng và ông chủ trường là hai người lên án gay gắt nhất
bởi họ không phải là người Sài Gòn, người miền Nam. Người Sài Gòn, người miền Nam có cái nhìn thoáng đãng, không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Đằng này, các ông hiệu trưởng và chủ trường là người ở đâu đến, cứ muốn can thiệp vào tình cảm của chúng tôi. Họ cho đây là tình trạng thầy giáo yêu học trò, cứ y như vợ hoặc người yêu của họ không phải là học trò một trường nào đó và chưa bao giờ được đi học. Tôi đã hỏi họ, các ông lấy cái quyền gì mà can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi? Họ không trả lời được. Đúng là những người nhiều chuyện, không có việc gì làm mới bói ra chuyện tay thầy giáo trường này yêu con bé học trường khác là vi phạm đạo đức. Tôi nghĩ vậy. Ngài mục sư ba của MI thì rất cương quyết. Có một vị mục sư trẻ ở quận 5, ngài nói là rất giỏi, thương yêu MI. Ngài mục sư thuận gả ngay khi MI chưa tròn 18 tuổi. Có lẽ ngài sợ tình trạng đêm dài xin lắm mộng. Tôi và MI đành chia tay. Đám cưới cô rơi vào một ngày chủ nhật đầu năm 1970. Không hiểu tình cờ làm sao, ngày thứ sáu trước đó, tôi lại hát và thu thanh trong chương trình Giờ của bạn trẻ trên đài phát thanh để chủ nhật phát. Ca khúc có tựa đề Ẩn ngữ trong hoa hồng. Chiều chủ nhật, MI cầm chiếc radio rút vào phòng riêng nghe tôi hát và khóc lặng lẽ trong phòng. Người chồng bắt gặp, cứ căn vặn cô mãi. Tôi nghe các em của MI kể lại câu chuyện ấy, lòng thêm xót xa cho người bạn trong trắng hồn nhiên của mình. Hỡi cô gái miền Nam dịu dàng và nhân hậu. Dẫu sao thì chúng ta cũng đã có những tháng ngày tươi đẹp nhất trong đời mình. Chúng tôi xa nhau từ đó, mãi đến hôm nay là gần 50 năm. Khi nhớ em, tôi ngồi trong chuồng chuồng nhẹ bay, đưa hồn cao ngọn sầu đông, nghe mưa rơi, mưa gọi tên người. Khi nhớ em, tôi thường ra dòng sông lặng trôi, để bảo rằng năm tháng qua chỉ là giấc mơ nghèo mà thôi. Ngày mai, hai chúng ta chia biệt ngàn trùng. Mây núi kia ngăn đôi trùng phùng, nhưng trong lòng em, cùng đàn tôi, nét nhạc tôi còn vang. Dù thu sang, lá rơi muộn phiền, mùa đông mưa ướt phai hồn mềm, bài ca này là tiếng hát yêu em. MI là một sứ nữ, thấy đời tôi buồn quá, cô đơn quá, mà tìm đến an ủi phần hồn của tôi. Thi Thiên viết, không có ai cứu vớt linh hồn tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài, mà rằng Ngài là nơi nương náu của tôi, phần tôi trong đất kẻ sống. Tôi biết rằng, trên đời này, cô chỉ thương yêu mình tôi. Có những ngày không tìm ra hoa, không có đóa hoa nào dắt lên cửa sổ, nhưng tôi vẫn tin rằng MI đang sống đó và vẫn thương yêu tôi như cái ngày ban đầu mới đến. Từ ngày em đi, không còn cánh hoa nào dắt lên cửa sổ phòng anh nữa.